Thế nói là mấy thầy dạy giáo lý thế nào ạ? Để làm sao cho học viên phải có một cái trình độ có thể giảng dạy Phật Pháp, nói Phật Pháp cho người Na Uy được. Chứ nếu mà cứ cái kiểu như vậy á, thì đến đời nào học viên mới có thể có trình độ để nói Phật Pháp cho người bản xứ? Đó là thầy nói mà coi như tôi là cái người chịu trách nhiệm trong cái sự giảng dạy nói trên, cho nên tôi trả lời. Thế tôi bảo là cái vấn đề mà đào tạo thì cần một giảng sư á, mà đi giảng hay đi giải nghĩa, đi thuyết pháp khó lắm, khó lắm, đâu phải là dễ. Chứ tăng kia mà còn giảng sư còn là hiếm, chứ đừng nói là bậc cư sĩ. Nhưng cái sự mà hoằng pháp của mình nó đặt ở chỗ nào, không phải là cái chỗ mà là phải là giảng sư đâu, mà cái hoằng pháp của mình chính là ở cái tư cách của mình. Bây giờ tư cách của những học viên ở đây là sống xung quanh hàng xóm láng giềng vô trường học, cái tư cách đó sẽ làm cho người ta chú ý. Và với cái tư cách đó mà khi người ta có hỏi mình là tại sao mình là một học sinh tốt, học sinh gương mẫu, học sinh được ban thưởng ban khen như vậy, và mình sẽ trả lời bởi vì tôi là Phật tử. Bởi vì khi nào tôi cũng tâm niệm theo một người Phật tử, nó ví dụ như vậy, thì chính những cái sự đó làm cho họ để ý cái Phật Pháp, chứ không phải là tự nhiên cái khơi. Chứ bây giờ mình kêu một anh Na Uy hay là một anh Tây hay là một anh Ấn Độ nào vô đây xong mình ngồi Đức Phật có nói, mà tự nhiên nó nghe xong nó thấy hay mà nó theo nó chưa chắc được. Nhưng mà bằng cái đời sống. Thế tôi nói ví dụ cái trường hợp ông cụ tôi khi mà mổ sạn ở mặt tại một bệnh viện ở Canada, tôi y tá nó thích ông cụ tôi lắm. Và nó nói mà ông là bệnh nhân dễ chịu nhất từ xưa đến nay. Có mấy ông bệnh nhân mà cỡ tuổi ông á, khó chịu ghê gớm lắm, la ha ó tối ngày, đau cũng la, buồn cũng la, đói cũng la, mà sau ông á nằm vậy và thấy ngày nào người ta im phăng phắc, vào nó thấy nằm nghiêng qua im phắc mà nói là mỉm cười vui vẻ nhã nhặn, không có giống mấy ông già và già. Mấy cô y tá hỏi ông cụ như vậy, ông cụ đó hỏi tao mà nhờ được như vậy mà tại sao là Phật tử? Tại vì trong cái lúc mà tôi bệnh như vậy, tôi nằm tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ tôi thấy cái bệnh, cuộc đời này nó khổ. Thấy cái đời sống này nó vất vả, nó khổ. Thấy những cái gì nó khổ mà những cái giải quyết, những cái khổ nó không phải bằng cái thép, cái la, làm phiền người khác. Mà là cái chấp nhận rằng là mình vì vô minh, vì sống trong cái cuộc đời này bon chen làm đủ thứ cái, cho nên mình tạo bao nhiêu thứ mình mới chịu cái như vậy. Ông cụ thì giải nghĩa một lô như vậy, và khi mình chấp nhận như vậy mình thấy nó nhẹ nhàng đó. Và nằm quan sát, nằm suy nghĩ như vậy, nó nằm suy nghĩ như vậy, suy nghĩ cái cuộc đời, suy nghĩ cái đau của mình, suy nghĩ cái bệnh của mình theo cái quan niệm của Phật giáo này nọ, thì ông cụ nó nằm ngồi nói với ta nó là Phật cũng hay ha. Nó ví dụ như thế. Thế thì không phải là bảo là mình chỉ cần phải đi thuyết pháp vậy đâu, mà bằng cái cuộc sống của mình. Bây giờ mình là một pháp sư đại tài, nhưng mà nếu mình không được lòng người á, thì giáo pháp mình truyền cũng không được. Phải nói thẳng như vậy. Nhưng bây giờ mình thuyết pháp thiệt là giờ, nhưng mà có cái tư cách ấy, thì mình vẫn hoàn pháp được như thường. Phải nói thẳng như vậy. Cho nên có một lần tôi nói đây, người ta đến cái chùa này không có do rằng là vì ở chùa này thuyết pháp hay. 10 người đến chùa này á, và 9 người đến không phải do vì chùa này thuyết pháp hay hay là chùa này tụng kinh giỏi, mà người ta đến chỉ vì người ta nói sao đến vui quá, đến gặp mà dù như là đến gặp mà bà Tâm Hương, mà tiếp đó niềm nở vui thích quá cho nên thích đi, đến gặp chị Hấu, đến gặp chị Dung thì nói ví dụ vậy, đến gặp chị Trang nói ví dụ vậy, được tiếp đãi welcome mình là nồng hậu, thấy những người dễ thương, thấy những người đông sao đó cho nên thích đi đó. Nhưng mà trong 10 người bỏ chùa này đi cũng không, trong đó hết 9 người không phải vì chê là chùa thuyết pháp dở mà đi. Chùa bỏ chứ đến xong gặp bà lộn xộn mới đến cái nói sốc khóc, mới sốc khóc, mới đụng vô cái bánh mì trời đó, mới đụng vô cái gì cái là có chuyện mà. Thế mà nói vậy cho nên mà giận mà chúng ta đi vô nữa. Mình để ý 10 người, 9 người rồi chùa này không phải tại thuyết pháp giờ. mà cũng phải tại chúng tinh giờ. Chính người mà thể trở lại chùa cũng là do nơi là tại vì bị nói xấu tổng mới bị nói bị thương, cái lời nói mà có cái nước miếng mà làm bị thương đó mà không đi. Nhưng mà ngược lại nó 10 người đến chùa này 9 người cũng vậy, cũng do chuyện thuyết pháp thuyết phùng nghĩa đó, mà là do cái chốn là có những người khác họ giúp đỡ tôi, họ tử tế với tôi, cho nên tôi thích có tôi đi. Nên mình phỏng vấn hết coi, chứ đâu có người nào mà nói đả đồng đến cái chuyện thuyết pháp hay giờ đâu. Rồi khi đi rồi mới tính hay tính cái chuyện nó sau cái hãng khi vào sâu. Nhưng mà cái cửa ban đầu khi nào cũng vậy, cái từng bậc ban đầu để đem đến cho một ông sản sư chính là những cái tư cách khác. Cái bước đầu là tư cách, cái bước sau mới là sản hay là tổng hay tu gì đó. Còn cái bước đầu khi nào nó cũng là những cái thứ như thế. Cho nên cái mà mình có thể cảm lôi kéo người ta không hẳn chỉ là ở cái sự thuyết thôi, mà chính bằng ở cái giới, cái sự tu, rất thể tạo cho mình một cái tư cách, tạo cho mình có một cái nhìn từ thì như là ghi lạc vậy, hay là đi quán như Quan Thế Âm này, nó đối với mọi người, đối với mọi chúng sinh, và lúc nào cũng cảm thấy rằng là tha thứ cho họ được. Mà mình có thực sự tha thứ được đó là khi nào mình có tu giới pháp. Mà tôi phải nói thẳng thắn một điều là không một thiền pháp nào lớn hơn giới được. Thế thì khi mà rằng là mình tu những cái sự kiện như thế đó, thì mình mới có thể cảm thông với thiên hạ được, mình mới có thể thương mến được. Tội khi đó mình thấy tội không, chứ mình không có thấy, mình thấy hận thù, mà mình thấy thương xót và tội. Và nhiều khi mình còn nghĩ về giống như là hòa thượng Tịch Chiếu sư phụ thì nói trơn là sư còn nói như vậy này, mà có thời gian tôi còn phải đi mướn người, tôi mướn cho tiền họ, mỗi ngày họ đến họ chửi tôi mấy câu, họ chửi đối với thằng thầy chùa, đối với thằng thầy tu gì nó chửi cho thâm tệ vào, để đặng tôi nghe tôi quen, để mới mốt mà lớn nào nó có chửi đó tôi không có thấy hiền gì hết á, tại vì cái chữ đó tôi nghe quen rồi. Đó là sư phụ thì chưa nói, không nói như thế, chưa tôi không có mướn người tới khen tôi, tôi không có mướn tới mà bảo trời ơi ngài đạo đức từ bi trí tuệ, ngài là trí đỉnh cao của trí tuệ, ngài là từ bi, nghĩa là ngài là Phật sống, ngài là gì mà mới nói vậy ra, mà mới nào ê thầy chùa cái là thấy một đó, là mình sẽ tức thiệt lắm. Cho nên ông cụ Thịt Chiếu mà vậy, tôi phải đi mướn một người. Và tôi nói là một ngày anh chỉ lên chùa anh chịu khó chửi tôi 2-3 câu, mà anh đừng có lo, tôi khi nào tôi hồi hướng công đức ra cho anh. Anh không có tổn phước gì hết á, mà tôi hoàn toàn tôi hồi hướng công đức có được của tôi cho anh. Tôi nói mà tôi có tu được hay không, nó là công đức tôi chia hết cho anh, tôi san sẻ cho anh, và anh làm ơn chửi tôi để cho tôi tu được. Thế ông cụ đó hồi đó là còn phải đi mướn người chửi. Anh biết chỗ chứ còn muốn biết chỗ khỏi cần mướn nhiều lắm. Chửi ra tuy nhiều lắm. Đấy, thế thì mình cứ tập như vậy. Thì mà khi mà mình có cái con mắt quen như vậy là mình thấy như thế, mình nghĩ rằng là ai đó, người ta khi không có thiện pháp nó vậy. Và khi mà mình quan sát quen mà thấy thì không có thiện pháp đó, thì tự nhiên mình sẽ thị phi theo lời. Và khi mình có thiện pháp thì mình nghĩ là nhờ cái công đức của thiện pháp mà mấy cái chuyện nhân ngã thị phi đó mình có thể dứt ra được, mình có thể yên ổn. Và khi đó mình sẽ cảm thấy một cái giống như trong kinh Lăng Nghiêm mình tụng sức cả ra tâm vô động chuyển. Sức cả ra tâm tức là tâm kim cương bất động. Đó là cái tâm nó cứng chắc vô cùng, nó không động chuyển. Và khi đó mình thấy mình sung sướng lắm. Bao giờ á, khi nào mà mình nghe một người nào chửi mình mà mình bị sốc, mình bị chấn động thân tâm á, thì mình còn đau khổ và còn yếu lắm. Và đến cái khi nào mình nghe chửi mà mình thấy tỉnh bơ, là mình bắt đầu thấy hạnh phúc, thấy đã thiệt hôm nay chửi mình thấy không có thấy buồn gì hết trơn, thấy tỉnh bơ, hay là tay nào nói xấu mình. Nhiều khi mình mà hay biết tay nào nói xấu mình hay này kia gì, mình nên nuôi dưỡng hắn. Đó. Mình nên nuôi dưỡng để cho hắn nói tiếp, để cho nó thành quen cho mình, quen cho người nữa. Đó. Người ta nghe thét rồi người ta cũng thấy quen, mà mình nghe thét mình cũng thấy quen, còn lâu lâu nói sâu một cái á thì mình chịu không nổi, mà thiên hạ nghe thì nào đúng, mà nói thét á thì mình nghe thì nhảm, mà thiên hạ nghe cũng nhảm, cho nên mình cũng không buồn phải phải động đậy gì nữa hết á. Mà nên như vậy, đừng có sợ. Tức là mà mình cứ chỉ cái mình thì dựa vào cái thiện pháp thôi, cái căn bản tôi nói ngày hôm nay đây mình có, mình tu tập thế giới đó thì mình biết rằng là nó có cái công đức lắm, cố gắng duy trì nó, phát triển nó, và cố gắng khi tu tập mà quan sát thường thường ngày thường nhật mình quan sát, cố gắng quan sát để mà giữ gìn ba nghiệp thân ngữ ý nó, cho nó thuần theo cái giới pháp. Tức là khi nào cũng quán theo từ nhãn thị chúng sinh, mà tức là con mắt từ tập vơi ghét, tập tăng thêm cái thương xót, chứ đừng có kiểu mà thương quá kiểu tình cảm, thương quá là mai cũng giận quá, mà khi nào cũng với cái sự từ bi, tức là thương xót chúng sinh, mà khi nào cái sự gì xảy ra là nhớ quán sát dùng quan thắng quán năng bộc lộ tình cảm quan năng, bất cứ cái công việc gì nó xảy ra mình cũng phải quan sát, xem thiên hạ, xem tâm tư của mình. Và khi mình quan sát như vậy mình sẽ thấy tự nhiên mình sẽ khách quan ngay, mình sẽ ra khỏi cuộc ngay, mình sẽ biến thành bố đài chống cậy xem anh gà chọi. Còn nếu mà mình không quan sát thì mình suốt đời muôn kiếp từ đây cho đến tận vị lai luôn luôn mình là kiếp gà chọi mà mình không hay, nên mình chọi không ngừng, và không có chọi thì buồn. Đó. Mà có chọi thì mới hăng, mới xích. Cho nên vì thế mà cứ phải thành ra chính cái nghiệp chọi đó mà nó mới sinh ra chuyện thị phi, chuyện này kia, chuyện tranh giành, chuyện đủ thứ. Mà mình nào hay, nhưng mà khi mình quan sát, cái khi mình cự lại về là mình quan sát mình và người đó, thì mình bắt đầu thành là xem anh là chọi đó, quan sát anh là. Và khi mà mình tách ra như vậy, mình quan sát như vậy, nó tự nhiên mình thấy tội nghiệp lắm, mình thấy thương xót lắm. Thì khi mình thấy tội nghiệp thương xót thì mình bắt đầu thanh mục đổ nhân thế, thì chắc chắn rằng là cái chuông mây trắng nó sắp kề vào đó, là mình sắp sửa được an lạc. Và cái đó không bỏ công cho mình một lúc được thân người, được nghe pháp và được học đạo. Cho nên cái công đức vô cùng đó của chúng ta đó, mà tôi lặp lại nó là mình nghĩ là hy hữu lắm ấy. Khi hữu lắm mình thấy, chẳng hạn như bây giờ đây muốn nhân ngày bác con trai này, hồi nãy tôi mới nhận được cái lá thư từ bên chùa Linh Sơn của thầy Chí Như, trụ trì của Linh Sơn gửi qua cho tôi, xin phép được ân tống 3.000 quyển bác con trai cập sản thời Vân Đôn, là nói thề theo lời yêu cầu của Phật tử ở bên đó, nhưng mà thấy xin phép tôi trước để in, tức coi như cái quyển đó là được ấn tống lần thứ 3. Lần thứ nhất là Thụy Sĩ, lần thứ nhì là Hoa Kỳ, rồi lần thứ 3 là Anh Lê. Thì cái đó cũng là một cái sự đáng mừng, nó được chứng tỏ rằng là người ta có tu bát con trai, thì người ta mới muốn phổ biến cái bát con trai đó. Đó. Thì đó cũng là một cái dịp đáng mừng cũng chúng ngày hôm nay, trước cái giờ giảng. Thì Bi nó mới chạy qua, nó đưa tôi cái thư, nó nói bên chùa gửi. Rồi mới xé ra, tôi thấy thư để Linh Sơn Anh Quốc, xé ra để thư tình nguyện, rồi viết trong đó như vậy, thì Chí Như tôi viết như vậy. Thầy nói xin phép, và tôi trả lời cho thầy, thì thầy in, thầy xin phép thì in 3.000 cuốn. Thì đó cũng là một cái mừng cho Phật tử Việt Nam, tức là ở chùa họ có tu bác con trai, mà họ cũng cần thiết rằng là có những cái tài liệu để mà tu học bác con trai như vậy, và cũng hy vọng rằng là cái đạo tràng của họ cũng một là bằng mình, hai là hơn chứ đừng có ít hơn. Thế cũng 13 người mà mình với một cái ngôi chùa mà tương đối là phải nói rằng là ngôi chùa nữa là đông Phật tử, thuộc loại đông Phật tử nhất Âu Châu là cái ngôi chùa này đây. Mà có 13 quả. nhưng mà không sao hết ạ. Tôi nói vậy là nói vậy thôi, nhưng mà không sao hết ạ. Đó. Mà như tôi nói vậy đó, cái giai đoạn đầu không phải vì phong trào, không phải vì ham vui mà tìm đến đây. công đức đó mới khó nghĩ bàn. Còn nếu mà chẳng hạn như bác con trai ngày mai trở thành cái mốt đó, mà ai cũng hạch ai là có bác con trai, mà người nào có bác con trai thì mắc cờ, và do vì vậy mới đi bác con trai, thì nó sẽ lúc đó nó có 1.300 người ở tại đây, nó cũng có giá trị bằng vị bác tại đây đâu. Cái đó là một sự thật. Cho nên tôi nói rằng là tôi cũng đã từng dự những cái lễ thật lớn, tôi cũng đã từng giảng trong những cái hội trường thật là to như bên Canada hồi đầu tiên xưa, hay là ở bên Hoa Kỳ, hay là ở đâu đi chăng nữa, nhưng mà hai cái lễ mà kể ra mà không làm cho tôi quên được là một là cái lễ Phật đản ở Holland bên Hà Lan, mà hai là cái lễ Vu Lan ở Moscow bên Nga. Là bởi vì hai cái lễ nó quá nghèo, quá thiếu thốn, nhưng mà quá ít, mà những người ít đó đến đó, tôi biết họ đến với một thành tâm, cho nên là quý lắm. Họ đến không vì một cái gì khác hết, một buổi lễ hết sức là nghèo nàn, không văn nghệ, không cơm chay, không quả cắp, một buổi lễ chỉ có tụng kinh Vu Lan và thuyết giảng, xong ai về nhà lấy, không có một viên kẹo, không có một ly nước, mà họ chịu đến. Và xưa nay họ chưa từng biết là giảng nó sẽ như thế nào, họ đâu có biết rằng là giảng sẽ vui lắm, sẽ hay lắm, sẽ ích lợi lắm đâu, mà họ vẫn đến để dự cái lễ Vu Lan, một cái Phật đản họ là một cái Vu Lan ở Moscow. Cho nên khi tôi ngỏ lời thì trong cái đại lễ Vu Lan, nói đại lễ Vu Lan nó nghe thảm, chứ thật là lễ Vu Lan tôi bỏ lại Vu Lan ở Moscow, tôi đã nói như vậy. Nhưng mà đây là một trong hai cái buổi lễ mà suốt đời tôi không quên. Đây lễ cho tôi quên đấy, nhiều quá, nhưng mà hai ngày lễ này không bao giờ tôi quên được trong đời tôi. Chứ không phải là tại nó nhỏ bé như vậy mà tôi coi thường đâu, mà tôi thấy quý báu. Mà những khuôn mặt đó tôi phải nhớ, và tôi không bao giờ quên, và tôi luôn luôn cầu nguyện cho họ. Nên tại vì tôi biết rằng là họ đến đó cũng là do một cái thiện căn từ đời nào, hay là một cái nhân duyên nào đó tốt đẹp của họ. Chứ với tôi không phải là ùn 4-5 ngàn mà tôi thấy cảm thấy sung sướng đâu. Cho nên tôi nói và nói cho nó là nhấn mạnh để cho mình thấy cái hy hữu của cái sự tu học khó lắm. Đến làm cái gì thì đồng, chứ đến mà tu học nó khó. Mà chính cái nào càng khó mình mới biết cái giá trị của nó, mình mới biết cái giá trị cao quý của nó. Thành Phật ít lắm, cho nên chúng sinh có đến 4 tỷ, mà trong cái list thành Phật 4 tỷ là 4 tỷ người, còn chưa kể đến loài thú nữa. Mà trong cái list thành Phật trong hiện kiếp có 1.000 à, mình chia ra coi mình chia ra coi, tức là trong bao nhiêu người mới có một người thành Phật. Thì nội ở đây thôi, thì mình cũng chia ra vậy, mình biết để cố gắng trân trọng và cố gắng giữ gìn nó và cố gắng phát huy nó. Và tôi chỉ nhắc nhở một điều này, luôn luôn quan sát trong cái ngày tu hôm nay, quan sát thử xem mình có giữ gìn một điện pháp không đó, quan sát thử xem mình có dám hy sinh vì điện pháp không, quan sát là mình có dám chịu đựng vì điện pháp không. Xưa nay mình bị ác pháp nó thao túng mình quá rồi, mình hãy thử một lần chống lại bạo quyền ác pháp thử coi. Cái ác pháp đó nó hành hạ mình muôn đời muôn kiếp rồi, bao nhiêu đời kiếp này nó quấy nhiễu mình, không để cho mình yên, và nó không để cho thiên hạ yên. Cái ác pháp đó mê và kinh dị. Thế thì mình cố gắng quan sát như vậy để mà mình cố gắng trong bản thân của mình có một cái sự đề kháng bằng biện pháp, tức là cố gắng bắt được cái giới thể đó. Nên là mình quan sát như vậy, không phải trong cái ngày tu này thôi, trong thường nhật cũng nên quan sát. Thế trong đời mình có cái chuyện gì xảy đến, buồn hay vui, khoan hãng sinh tình cảm, nhớ cái lời đó của tôi, khoan hãng sinh tình cảm, tức là vui hay buồn, thích hay thú, mà suy nghĩ, quan sát ra đi. Và cứ như vậy mình sẽ thấy mình sáng tỏ lắm, và mình sẽ thấy mình tỉnh táo lắm. Và cứ như thế chẳng bao lâu mình sẽ gần gũi thành pháp lắm, cứ như thế chẳng bao lâu mình sẽ hiểu Phật pháp được nhiều hơn, và mình có khả năng khả năng, nghĩa là diễn giải được, không tôi nói khả năng diễn giải, tôi nói khả năng nghĩa là giải thích được Phật pháp. Rồi thôi thì ngày mai mình còn tiếp tục, bây giờ mình nghỉ ở đây, chuẩn bị nền chiếu gì đó rồi còn đi nghỉ ngơi có sức, mai còn tụng niệm tụng kinh gì rồi nghe giảng tiếp. Mai thì chắc là Trung Minh Tâm sẽ giảng buổi sáng, buổi chiều tôi tiếp tục. Thôi chúc thập tam thái bảo, thập tam những đứa kêu thập tam gì, thập tam thái bảo ngủ ngon, không ác mộng, nằm mơ thấy ông bạn thiện pháp của mình. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.